Vị Thánh xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài 890 AM. Và thưa quý vị, sau phần giới thiệu đến bản tin dự đoán thời tiết mới nhất ngay bây giờ, mời quý vị đón nghe chương trình Trong nhà ngoài phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và bây giờ là bản tin dự đoán thời tiết với nhiệt độ ở ngoài trời 87 độ tại Dallas Fort Worth. Và trời rất là trong, không có dấu hiệu có mưa trong ngày hôm nay. Và nhiệt độ cao nhất của ngày hôm nay thì đã lên đến đỉnh điểm của nó là 87, không có nóng lắm vì chưa có qua hàng chín. Và buổi tối rất là mát mẻ, 62 độ với gió nhẹ từ 5 đến 7 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, ngày mai thứ sáu tiếp tục trời trong với nhiệt độ cao nhất là 88, thấp nhất là 63 độ. Thứ bảy cũng không có dấu hiệu có mưa cho ngày thứ bảy và chủ nhật và nhiệt độ hầu như bằng nhau, 87 cao nhất và thấp nhất là 64 độ cho những ngày cuối tuần. Và qua ngày thứ hai thì Vị Tấn thấy sẽ có cơ hội mưa cao hơn là 40%. Chúng ta hãy chờ xem. Tuy nhiên quý vị vẫn có được 4 ngày thật là khô ráo và nhiệt độ cũng tương đối là lý tưởng. Sau đây mời quý vị bắt đầu đón nghe cũng như tham gia chương trình Trong nhà ngoài phố với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị gọi số điện thoại này và lưu luôn số điện thoại này trong điện thoại cầm tay của quý vị. Và khi cần thì chúng ta sẽ có số điện thoại có sẵn thì không có nguy hiểm cho quý vị khi đang lái xe trên đường. Và quý vị nào sau chương trình mà muốn tiếp tục nói chuyện thêm với lại anh Trương Minh Ẩn thì quý vị có thể gọi số điện thoại trong giờ làm việc để lại lời nhắn nếu như không có được bắt dây trực tiếp với anh Trương Minh Ẩn. Số điện thoại là 817-884-1306. Và bây giờ mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình Trong nhà ngoài phố. Và Vị Tấn xin được kính chào anh Trương Nẫn ạ.
Xin chào Vị Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của 890.
Thưa anh, trong tuần lễ vừa qua thì chúng ta cũng có những cái ngày mưa nhẹ ở Phú Quốc, có mưa không anh?
Cũng có mưa nhưng mà Vị Tấn biết ha, mình sống trên cái vùng sa mạc. Dù có mưa cái nào mưa nhưng mà nếu mà một ngày không mưa bắt đầu đất nó khô liền, nó rút xuống ngay tại chỗ.
Dạ, vâng.
Hơn nữa cái mé dưới của chúng ta ở là đất cát nhiều hơn vậy Tấn.
Dạ.
Do đó ở mình ở Texas mình tốn tiền nước nhiều hơn miền Bắc. Miền Bắc nó đất phía dưới đất sét á, thành ra tưới hoặc là mưa là nó còn giữ nước, do đó cái độ ẩm nó nhiều, cây dễ trồng lắm. Còn bên mình á, mà muốn trồng có năm rồi á, tôi trồng hai trái được hai trái dưa leo vậy Tấn.
Dạ.
Mà tôi nghĩ tôi tốn cỡ 100 bạc nước rồi.
Hai trái dưa leo ăn chắc cũng bỏ, hai trái đó nhiều vitamin lắm á.
Giờ xong rồi tôi ăn từ cuốn cho tới dưới không dám gọt vỏ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và thưa anh, trong tuần lễ vừa qua không biết anh có nhiều message của đồng bào mình không anh?
Rất nhiều nhưng mà đa số là những cái chuyện mình đã nói nhưng mà bây giờ ở đây nhắc lại. Hồi nãy có một vị khán giả gọi tôi nói là mới bị accident. Thì cái thằng kia nó đụng sao đít, chiếc xe bị hư. Thì xuống dưới thì cảnh sát không có tới, tại không có bên nào lỗi, không có bên nào mà có bị thương hết. Nhưng mà khi xuống xe đó mà đòi trao đổi giấy tờ với nhau á, thì lại cái thằng ở sau nó đụng ta, nó nói là tại vì anh ve lui thì anh mới đụng tôi, người Mỹ á.
Dạ vâng.
Do đó cái câu đầu tiên á, chúng tôi cũng nói, còn cái câu nói đầu tôi không hiểu nói cái gì. Thì cuối cùng hai bên á, anh gọi tôi thì nói hai bên trao đổi cái vấn đề sang đi. Thì đến trao đổi xuống ăn thì cái cậu Việt Nam mình á lại hơi thành thật một chút hay là hoảng sợ gì đó, điện thoại không lấy, hãng xuống ăn của người ta hãng nào cũng không biết. Do đó một khi quý vị mà không biết người ta hãng xuống ăn thế nào á, thì nếu mà được bằng lái người ta, địa chỉ người ta đó, thì quý vị hy vọng rằng địa chỉ nó tốt, thì quý vị lái xe lại ngay nhà nói ok tôi cần cho biết thêm tin tức là cái hãng xuống ăn tên gì hoặc là như thế nào đó để mình lấy có tin tức đưa cho anh Sang mình. Còn nếu mình không có những cái bằng chứng đó thì đa số anh Sang mình nếu mà mua 2 triệu gì đó thì họ sẽ tự động họ trả tiền cho mình thôi, rồi mình phải chịu deduct thế bộ 500 như tiền đó. Do đó quý vị cẩn thận, nhắc lại lần nữa. Quý vị mua cái phone xịn đó, thì trong đó nó có cái máy thông bằng, có máy wifi. Xuống đầu tiên á, thằng kia có nói gì nói, quý vị cứ nhấn cái máy wifi, máy thâu băng vô như cái iPhone đó vậy
đó. Dạ vâng.
Mình vừa thâu băng mà mình có thể quay qua bên mía camera để mình chụp hình nữa, hoặc là quay phim. và lấy bằng lái, lấy cái bảng số xe và nhất là cái chỗ đụng. Nhưng mà nên quay chiếc xe đó rồi nhìn cái camera lên cái góc đường, nó có cái bảng số của đường nó dự tắt.
Dạ vâng.
Để sau này họ không có thay đổi thế nào. Thì cái quan trọng nhất á, cái người Việt Nam mình đa số khi xuống mà họ nghĩ rằng ông này tiếng Anh không giỏi á, thì cái thằng thường thường đụng sao mình á, gặp cảnh sát hoặc là ra tòa lúc nào cũng nói là cái thằng đó nó chạy quá lố con đường chút là nó ve luôn đụng tao.
Dạ,
thì
vâng.
nói gì quá lý, do đó quý vị phải cẩn thận trong cái đề đó. Việt Nam mình bị rất nhiều.
Em thấy nếu mà ai mà cẩn thận thì cho một cái dụng cụ để mà chúng ta có thể tránh được những cái trường hợp như vậy đó là cái nó kêu bằng video recorder car đó anh, tức là
dạ, cái đó là nó gọi camcorder mà nằm trên xe đó.
Dạ dạ.
À, cái đó có 100 mấy triệu đồng một chiếc.
Em thấy có nhiều cái website á mà nếu mà ai có PayPal á thì vô mua có thể có nhiều cái, nếu mà trắng đen á là khoảng có nó bán rẻ lắm, khoảng 20 mấy đồng thôi.
Dạ, cái trắng đen hay là màu gì nó cũng dễ, cái là vừa tấn dòm thấy á.
Dạ dạ vâng.
Là khi mà nó bị đụng á, chiếc xe nằm một chỗ thì cái camera nó chỉ rõ ràng mấy ngoài đó vừa tấn.
Dạ.
Thì khi bị đụng là bỗng dưng camera đứng chỗ, bỗng dưng bút cái camera rung liền. Thì cái đó ra tòa có trời cũng cái cũng cửa không được nữa. Nhưng mà ở đây là thứ cải bướng á, do đó cái bên Mỹ mà gọi là he said, she said á, thành ra cái chuyện nó ra mà cũng hên xui may rủi, cái thằng nào nói có lý thì quan tỏ cho nó đúng vậy thôi.
Dạ vâng.
Do đó quý vị cẩn thận, giống như bán nói đó, nên vô trong đó gắn một cái vehicle cam đó, gắn vô đó để cho mình có, và nó có cái lợi nữa vô phán, là cái cam đó, ví dụ như có con dưới 18 tuổi mà nó lấy lái xe đó,
yeah.
Mình nói cho thẳng, ở trong này mẹ có cái camera, thành ra nếu mà con vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại là mẹ lấy xe lại, còn nó nói ok má gắn camera privacy, không có privacy gì cái đó đó. Xe là mình đứng sai tội vậy Tấn.
Dạ vâng.
Do đó nó không đồng ý thì ok, con không đồng ý thì con mua xe đạp đi. Ok?
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị nào có thắc mắc trong những cái sinh hoạt hàng ngày của quý vị, hoặc là quý vị đang gặp phải những cái vấn đề khó khăn mà cần cái sự giúp đỡ của nói riêng trong chương trình và của đồng hương góp ý, thì quý vị có thể gửi vào trong chương trình này qua số điện thoại, xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110. Em có một người email gửi cho em một câu hỏi là làm thế nào biết được mình có cái warrant, chẳng hạn như là người này họ trước đây họ có thiếu nợ một cái số tiền ở sòng bài, nhưng mà họ nói là có nghe nói là có nhiều khi bị tích cực thì sẽ bị bắt luôn, phải không anh?
Thì, ok, dạ đúng không, rồi, anh vừa tăng lên tiếp.
Dạ, dạ, thì họ hỏi á, là làm sao họ biết được họ có bị hay không mà không phải ở tiểu bang này. Thì giờ vô website nào hoặc là làm sao tìm được biết mình có bị không?
Ok, thường thường á, mấy cái website á, vừa tăng có thể vô, thí dụ như Accurin rồi đó, trả tiền hai mấy ba chục đồng, nhưng mà cái đó cũng chưa chính xác, nhiều khi cái record nó không có vô đó vừa tăng.
Dạ vâng.
Chỉ có một cái mình liên lạc với cơ quan cảnh sát, nên lợi trong ngay cơ quan cảnh sát nơi mình ở đó.
Dạ vâng.
Mà lấy cái gọi là criminal record, nhưng mà đi tới đó đó mà lỡ mà nó khám ra là mình có active warrant là nó bắt mình luôn tại đó. Do đó cái chuyện ok, bây giờ nói về vấn đề warrant á, ví dụ như quý vị thiếu tiền bạc ở tiểu bang khác hoặc tiết kiệm rồi đó, thì nó nằm ngoài tiểu bang á, thường thường nó gọi là extradition á, dự tính tức là gửi người đó trở về nơi cái tiểu bang họ vi phạm. Thì thường thường mấy cái misdemeanor, tức là từ class A trở xuống đó, tức là những cái tội mà bị tiền phạt và tù ở tại cao tí á, thì thường thường á là tụi ở bên cái tiểu bang mà có cái warrant ít khi mà extradite lắm, phải tốn tiền lắm vậy bác.
Dạ vâng.
Nhưng mà nếu mình có cái felony á, tức là trọng tội á, mà cái warrant á thì bắt buộc giữ tại đó, thì cái cơ quan cảnh sát nào bắt cái người đó phải gọi là lấy cái confirmation, tức là phải định nữa một lần nữa là cái warrant này vẫn còn tốt. Tại có những cái warrant sau khi họ clear rồi mà họ vẫn để trong computer, do đó khi mà cảnh sát mà bắt một người nào mà có nói có warrant chưa hẳn là bắt người đó, mà
dạ
họ
vâng.
phải confirm với cái cơ quan mà đưa cái warrant đó ra thì họ mới bắt được. Thì dạ. khi mà bị felony quý vị chắc chắn phải dính. Thì cái vấn đề mà check cái criminal record á, thì tại hại thí dụ như bây giờ Diệp Tấn nói ok tôi em không biết em có cái warrant hay không, Việc tấn nhờ một người khác đi tới cơ quan cảnh sát thì chắc chắn họ không làm. Phải không?
Dạ vâng.
Là tại vì đâu phải anh đâu mà anh chắc. Do đó quý vị phải đừng có thách. Có, nếu quý vị nghĩ rằng quý vị có cái quan, quý vị cẩn thận vừa vô trong đó xong cái chiều nay không thấy đi chợ nấu cơm cho vợ là mệt lắm.
Không, cái này là ở ngoài tiểu bang thì làm sao mà họ
dạ,
biết?
Dạ, ở ngoài tiểu bang cũng vậy. Nếu mà nó biết có quan, nó có thể đi theo mình ngay tại đó. Nó giữ mình, nó nhốt mình ngay tại đó rồi nó gọi điện thoại về trên đó, nó check cái quan như thế nào.
Dạ vâng. Còn
rồi
nếu không,
không?
Còn nếu không kêu, kêu cái người này họ gọi ngay cái chỗ sòng bài nào họ thiếu tiền á để mà nói chuyện thì cũng được phải không nè?
À, thường thường á, nó có những cái website dự bán có thể check cái, thường thường cái tụi sòng bài á một khi thiếu tiền á là nó đưa qua collection, nhưng mà có một số nó có thể đưa qua tòa nó thừa, tại vì mình own người ta money mà, hiểu không?
Dạ vâng.
À, đa số là đưa qua collection nhiều hơn là bad credit, thì để quý vị thỉnh thoảng quý vị nên check credit quý vị giờ một lần nữa. Ngay bây giờ trong cộng đồng chúng ta và trên toàn nước Mỹ bị ăn cắp tên tuổi credit rất nhiều. Do đó thì rồi tôi có nói là ba cái website quý vị cần phải block cái credit quý vị, đó là Equifax, Experian, chứ không phải là Experian, và một cái là TransUnion, ba cái, ok?
Cái đó đọc là Equifax, chứ Eco hay là Equifax?
Equa. Equa mà thay vì Rian á.
Dạ, yeah, dạ.
Yeah. Mà ở sau là Rian. R. Cái thứ nhất, cái thứ hai gọi là Equifax.
Equifax, yeah.
Tức là EQUA hay gì đó, FAX. Gọi đến văn phòng tôi có cái tên đó. Và cái thứ ba đó là TransUnion. Trans tức là TRANS. Union là giống như cái hãng Union vậy đó.
Dạ vâng.
Thì nếu mà quý vị vô trong đó, nhắc lại lần nữa quý vị nói ok, tôi muốn free my credit. Thì chỉ có 10 đồng thôi một lần. Còn nếu quý vị muốn mà credit protection á, thì 16.95 mỗi tháng. Chắc chắn không ai muốn cái đó trừ khi mình làm business hay gì đó.
Dạ vâng.
Nhưng mà muốn open cái đó và nó bảo vệ cho tới hình như 25.000 đô nếu mà có bị người ta lấy.
Dạ vâng, bây giờ mình có hai người. Chút xíu em sẽ trở lại với anh tiếp tục với cái phần này. Xin được chào vị khán giả đầu tiên và có hai vị đang đợi nhé. Hello.
Hello, chào chú Việt Tấn, chào chú Minh Hận.
Anh Tiến. Anh có câu hỏi gì đó anh Tiến?
Câu hỏi ngắn gọn á, như mình ở chung cư mà mình đổi phòng á, đã theo cái luật đó là phải báo với cái chỗ báo với bằng lái không ấy, cái được có cần phải đổi cho bằng lái luôn không? Có nhiều người đổi địa chỉ mà không đổi cho bằng lái á.
Dạ, trong vòng 30 ngày anh phải báo bằng lái, nhưng mà nếu cái bằng lái của anh chỉ để cái số chính của chung cư không, anh không cần phải đổi. Nhưng mà nếu cái bằng lái ở sau nó có cái apartment number á, thì anh đã phải đổi. Còn nếu bằng lái chỉ có một cái địa chỉ là ví dụ 12.403 cho nguyên cái chung cư đó, thì anh muốn đổi hay anh không đổi cũng được. Nhưng mà nếu mà để cái số phòng trong đó là số 311 mà giờ anh đổi 315, luật lệ bắt buộc đó gọi là anh đổi địa chỉ, thì trong vòng 30 ngày anh phải báo cáo cơ quan cảnh sát để làm cái mới.
Dạ, chúng ta đến đổi cái phòng thì phải báo đi, phải báo ngoài chứ.
Dạ, bây giờ trong bằng lái anh có cái số phòng không?
Có.
Ok, bây giờ đó là đổi địa chỉ rồi, anh phải bắt buộc đổi bằng lái.
Vậy là phải đổi bằng lái hả anh Tiến?
Dạ, cảm ơn chú.
Rồi, xin chào anh.
Dạ, trong vòng 30 ngày nha. Nhưng mà ví dụ như ra cái cảnh sát nó chặn anh lại, nó hỏi câu anh Tiến, Mr. Tiến, vậy chứ mày ở cái chỗ này lâu chưa? Nói, tao qua bên đây là hơn năm rồi. Thì nó, ủa sao địa chỉ đây mà giờ mày nói qua đây là bao nhiêu năm, thì cẩn thận như vậy đó. Nhưng mà thường thường á, ví dụ như cái apartment anh á là 311, nhưng mà nếu mà vẫn còn đang bằng lái thì lại hỏi mẹ ở địa chỉ này phải không? Dễ. Xong thì anh cứ đưa nó thôi, thì không có bao giờ ghi tất cả đó. Từ khi nói câu, ô tao đổi nhà rồi nhưng mà đây là số cũ nha, thì anh mệt á. Ok không?
Rồi, xin chào. Cái đó của cái ông dễ thì ông có thể ông tha, ông qua nhìn, còn nếu mà ông khó là ông cho tích kịch được phải không anh?
Dạ, cái đó tích kịch mà. Đa số thì người ta kêu về, ok mày nhớ đổi bằng lái mày vậy là không có giá trị, mày đã đổi cho nó rồi, ok.
Dạ vâng, xin được chào vị khán giả tiếp theo.
Chào Việt Tấn, chào anh...
Chưa Minh Ấn.
Không biết
thế. Anh Ấn à?
Ok, anh Ấn, dạ. Tôi có một câu hỏi như vậy. Khi tôi đi trên con đường Forest Lane, nó có một cái ngã ba, tôi quẹo trái, mà cái ngã ba đó nó không có bảng stop sign.
Đó, cái khúc nào vậy chị? Khúc nào vậy?
Đó, Forest Lane với con đường Kirby đó anh.
Dạ.
Kirby, dạ, đường nhỏ.
Kirby, dạ.
Gần cái phao sốt đó thôi chị ha.
gần cái bowling, dạ. Cái bowling đó phải không ạ?
Rolling đó.
Cái bowling, bowling chứ không phải rolling, cái bowling ạ. Dạ.
Dạ rồi.
Dạ. Thì tôi quẹo trái, nó không có stop sign, nó không có đèn.
Dạ.
Thì trong khi mà chờ cái xe từ ở trên nó đi xuống đó, thì cái xe tôi hơi rolling một chút xíu, để tôi chờ nó qua tôi quẹo trái. Mà cảnh sát nó stop, nó cho tôi cái ticket ở đó, thì cái sự việc nó như thế nào ạ?
Ok, nó cho chị ticket diễn là gì?
Rolling, nó bảo là rolling.
Đánh dần sao chị?
R-O-L-L-I-N-G.
Oh, rolling.
Yeah.
Tôi chưa bao giờ thấy...
Tại dạ, vì tôi bên, thấy nó rất là vô lý, là tại vì nó không có stop sign mà nó không có đèn nữa.
Dạ, yeah. Nhưng mà để tôi nói chị nghe vậy ha. Nếu chỗ đó không có stop sign, ví dụ như nó có đèn á, thì khi chị có xanh, chị dời ra bên ngoài được. Còn nếu không á, chị vẫn nằm ở cái intersection đến khi nào clear, luật lệ nói. Khi nào cái mà chị quẹo trái, chị phải yield, tức là nhường cho tất cả xe đi thẳng. Chị không, ok. Vậy cái hướng bên kia có stop sign không? Cái hướng ngang chị?
Nó không có stop sign luôn. Con
okay,
đường ngã ba rất là nhỏ thôi, nhưng mà tôi chỉ
trồm
tới một tí
đó.
Thôi.
Hello chị, em xin lỗi Tấn. À, chỗ đó thì Tấn cũng biết, cái đường Kirby á, nếu mà ở trong đi ra thì có top side thôi chị.
Nhưng mà cái xe của, ở dưới nó
cái,
đi
cái
lên
của
đó.
Chị á, của chị thì không có top side, tại vì chị quẹo trái là chị vô cái exit chị chờ để mà chị quẹo trái. Nếu như không có xe thì chạy thẳng luôn, không cần chờ gì hết. Còn ở trong cái đường Kirby đi ra ngoài đường Forest Land á, thì có stop side thôi chị.
Không có stop sign gì Tấn.
Ở trong đường dạ, Kirby ra. Ở trong Kirby
ra. Kirby ra nó cũng không có stop sign. Nhưng mà cái xe nó từ ở trên Forest Land nó đi xuống. Chứ không phải là trong Kirby nó đi ra.
Dạ ok, bây giờ tôi nói chị nghe vậy. Luật lệ nói rằng khi mà chị quẹo trái, chị phải nhường hết khi nào traffic clear chị mới ra. Nhưng mà tôi thấy ông cảnh sát này nó hơi khó một chút xíu. Là thường thường á, mình có thể đi ra mấy ngoài một chút xíu, chị hiểu không?
Dạ.
Chờ sếp thì mình mới quẹo trái. Tại vì tôi không có mặt hiện trường và tôi cũng không biết cái intersection nó design như thế nào, chị hiểu không? Do đó cái câu trả lời của tôi á, là nếu người cảnh sát ghi á, là có thể chị đã lòi ra ngoài quá xa mà rất là nguy hiểm, do đó nó mới ghi chị cái tích cả thôi. Chứ tôi cũng thấy vậy.
Tôi nghĩ là, tôi nghĩ theo tôi biết là tôi chỉ chồm tới một tí xíu thôi. Chứ dạ. Tôi không có lòi ra được, tại tôi thấy cái xe ở trên nó đi dạ. Xuống. Thành ra tôi chỉ lên tí xíu thôi, tôi chờ cho cái xe, tại cái xe trước nó quá chậm đi. Thành ra tôi chờ cho nó qua tôi mới quẹo. Mà tôi chưa có quẹo nữa. Tôi hơi chồm tới tí xíu là nó stop, rồi nó cho cái giấy phạt
rồi. Cái đường này là chỉ ngã 3 thôi, chứ không phải ngã 4 đâu thưa anh ạ.
Ngã 3 thôi.
Tức là chỉ từ cái ngã mà chỉ T đi lên đó.
Dạ, dạ, chỉ ở trên Forest Land đó là chỉ chạy vô cái intersection này đó, chỉ quẹo trái á, là bên kia, bên tay phải là cái đường đó end, là đường Forest Land là không có cái đường đi thông qua. Phải không chị?
Dạ.
Yeah. Đó là chị quẹo ngay cái đường Kirby đó, đó là cái
ngã ba thôi.
Dạ.
Yeah.
Tức là nói về cái chữ T đó thì chỉ nằm cái thân dưới lên nó phải không vậy?
Dạ đúng rồi, dưới lên.
Dạ đúng rồi đó.
Dạ.
Thành ra chị phải nhường cái xe chạy ngang đó phải không?
Thì dĩ nhiên là tôi phải nhường.
Dạ không, tôi nói vậy. Ồ.
Chữ T không có xe chạy ra đó nữa anh, không có xe nữa anh. Tức là chữ N là
dead end.
Dạ dead end, dạ.
Ngay mà cái đường đó đó chị không được đút cái đầu ra.
Thì không thể nào rút cái đầu ra hết á, thay gì, tôi ngừng hẳn, nó bảo tôi phải ngừng hẳn, rồi mới được quẹo trái, nhưng tôi thấy chuyện đó vô lý là tại vì không có đèn, không có bảng stop, không có đèn, thì tôi chồm tới một tí xíu thì cái chuyện đó, people do that.
Dạ rồi, chị nói tôi cũng hiểu rồi, hồi xưa giờ những cái đó không bao giờ tôi cho người ta tất cả hết, thì bây giờ tôi như chị đó, ok tôi chỉ chị là the best sao, chị lại ngay cái intersection, cái chỗ mà chị bị tất cả đó.
Yeah.
Chị chụp hình tất cả cái intersection nó hết, bốn hướng hết thì cho ngay cái block number mấy và chị mang ra tòa nói ở đây không có stop sign, tao chỉ có tới đó tao ngừng rồi tao roll tới chút xíu để chờ traffic, chứ còn nếu mà tao ngừng suốt ngoài này á, ở sau cái lần á, hiểu không, mà tao cứ tiếp tục chạy hoài thì cả đời tao cũng bao giờ đi được hết thì
nhưng mà thật ra chỗ đó nó cũng không có cái lần ngang nữa,
nó không có lần trắng nữa anh.
Không có lần trắng luôn.
Cái lần có cái lần trắng hay không lần trắng nó quan trọng như Tấn. Ngay cái chỗ đó mà khi mà Diệp Tấn vẽ hai cái lề đường của cái chữ T ngang với Diệp Tấn thì cái đầu xe mình á đúng ra là không được qua khỏi cái chỗ đó thôi, mình phải dòm nó
ngay cái chỗ trồng kiện á, anh nói cái chỗ đó chỉ có cái mũi cái tròn tròn khơ khơ để mà trồng cỏ thôi đó.
Dạ không cần có cái mũi đó nữa. ví dụ như mình đứng một con đường ở đây mà chỉ có hai lane thôi mà đi qua chữ T với chữ T,
yeah.
thì cái intersection nằm đâu? Intersection là do hai cái lề đường của chữ T kia chạy ngang với nhau, thì cái đầu xe mình đừng có quá cái lề đường bên tay phải hoặc lề đường bên tay trái, đó là intersection.
Ừ, cái này em mới thấy đó. Thấy cái này bị phạt, anh thấy nó cũng là hơi khó quá đó. Dạ,
dạ hơi
vô lý, anh biết không? Tôi thấy nó rất là vô lý.
Rồi,
tại vì
tôi như chị á, chị thấy vô lý, chị mang ra tòa. Ok, bữa đó giờ những cái vụ tôi kêu ra tòa thì thành công hết gần 5/6.
Dạ.
Ok không? Chụp hình nhớ
dạ,
nha.
Dạ, cảm ơn.
Cho thấy là...
Tại vì tôi thấy vô lý, thành ra tôi muốn hỏi Đặng mà... Tôi,
yeah.
tôi có thể nói đó là cái điều vô lý hay là không thôi.
Yeah,
câu tôi thì vô lý,
anh biết không? Nhưng mà cái câu mà cảnh sát ghi trong đó chữ rolling á, thật sự thì trước giờ tôi chưa bao giờ nghe chị.
Dạ, yeah, nó ghi trong đó là rolling. Tôi
không hiểu cái luật rolling là gì đấy. Đấy, nếu mà chị có thấy chữ rolling á, thì chị có thể gọi lại văn phòng tôi tìm hiểu trong cái traffic law mới có chữ rolling là gì không?
Dạ, yeah, ok.
Tôi không biết chị. Hoặc là anh em cảnh sát nào Việt Nam đưa nghe đài, nếu mà làm ngoài đường thường đó thì có thể gọi cho chị biết. Ok ha?
Đó thì tôi hỏi ta bị cái là gì, nó bảo rolling. What? Nhưng mà tôi thì ít khi cãi lắm, whatever.
Thí dụ như nó để chữ là fell to the right, you up.
Không, nó để cái chữ rolling
nhỉ. Thì mình còn thấy có lý, chị hiểu không?
Yeah.
Hoặc là unsafe moving to the left, hay là unsafe left turn, unsafe right turn. Còn cái chữ rolling này tôi chưa nghe gì. Dạ, có thể là có mà tôi không biết.
Cảnh okay. sát ga lên nó kỳ thị người Á Châu lắm.
Dạ, cái câu này tôi nghe hình như vài ngàn lần hả chị?
Dạ, tôi nghe cái gì, tôi thì không có ở trên ga lên thường, nhưng mà tôi cũng nghe như vậy. Nhưng mà tôi thấy là kỳ thị không mà tôi không biết, nhưng tôi biết cái đó là vô lý.
Dạ, thì ở trong ga lên có một ông cảnh sát Mỹ làm chung với cộng đồng Việt Nam hả chị?
Yeah.
Sau khi ông bị đổi đi rồi đó là phải thấy giống như kiểu ông gần gũi người Việt Nam nhiều á. Đổi ông về ban đêm mà giữa đêm làm tới sáng, ông thưa cái civil right đó chị. Thì violation của ông đó thì ông thắng tới mười mấy triệu chị gia lịch.
Okay, thì cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn
Việt
Tấn nha.
Bây giờ thì tụi nó có quyền hạn thì ráng chạy cẩn thận lại chút.
Dạ, 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 ok, bye anh.
Yeah.
Rồi, xin chào chị, chúc chị may mắn nhé. Quý vị đang theo dõi.
Dạ, cái câu ga lịch mà kỳ thị người Việt Nam thì đây không phải lần đầu tiên Việt Tấn tôi nghe, biết bao nhiêu mà nói. Dạ, thành ra nếu mà một người nói tôi không tin, mà nhiều người nói thì tôi nghĩ là cái chuyện nó có. Hầu như người già, người trẻ, người lớn, người gì cũng vậy á. Cái người mà dân tộc thiểu số, đa số họ cầm lên luôn cả người mẹ đi.
Dạ vâng. Thưa anh, mình trở lại trong phần sau ha.
Rồi, rồi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đầu trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2. Quý vị nào có thắc mắc xin gọi trở lại. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo thông tin thương mại. Và xin gửi đến quý vị một thông báo của đài VO, đài 890 AM Dallas cần tuyển sứ ngôn viên. Và quý vị nào muốn biết mình có cái năng khiếu đó thì có thể gọi trở lại với số điện thoại 214-389-2563, số của đài 214-389-2563 để chúng ta liên lạc với Thu Hương xem coi mình có cái năng khiếu hay không. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài 890 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố có phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn trong phần 2 được trở lại với chúng ta. Và quý vị có thể gọi tiếp tục vào để tham gia chương trình qua số 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào chia sẻ những cái sự mất mát của quý vị để cho đồng hương biết, hoặc là chia sẻ những cái kinh nghiệm mà quý vị đã gặp phải. Hay quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc, xin gửi vào trong chương trình. Và Việt Tấn xin được chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2 ạ.
Chào quý vị thính giả.
Dạ thưa anh, trong cái câu chuyện của cái cô vừa rồi đó, thì lần đầu tiên em cũng thấy em thường thường là mấy cái phần đó là em hay cũng hay lâu lâu em, tại vì không có bản top size thì mình hay cũng hơi chạy hơi lố hơn chút xíu.
Dạ, cái đó bình thường.
Em bị lố hoài à, mà bữa nay em nghe chỉ bị cái tích cực ngay đường đó thì bây giờ em phải cẩn thận với ga lần rồi, là vì cái vụ này nó cũng không có thể, nó sẽ không phạt mình nhưng mà mất công mình phải ra tòa mất thời gian anh hả?
Dạ, nhưng mà để tôi cũng research cái vụ rolling này coi, tôi lần đầu tiên tôi nghe vậy đó.
em nghe chị nói
nếu
con
chỗ đó mà không có cái top size đó gì hết,
không có top size mà không có ngã tư đó
người ta có quyền đó là yield, tức là chạy chậm chậm mà nếu mà họ không có ra quê.
Dạ, cái ray
theo tôi biết, dạ tôi không bao giờ hồi xưa giờ tôi chưa giờ cho ai ticket mà rolling
giống như là ở trong cái đường Kobe đó mà đi thẳng ra là chỉ chạy ngược chiều thôi, đi thẳng ra ngoài bên kia là ngược chiều tại vì nó là ngã ba mà bên đây bên đây xuống là anh nói chữ T rồi quẹo trái đó.
Nhưng mà nếu mà cảnh sát nó ghi chữ rolling là chắc chắn là trong luật lệ nó có rolling đó gì hết.
Em nghĩ là cũng có thể mà này không có gạch trắng nữa.
Mà ít có khi mà mình để ý cái đó thôi.
Dạ.
Để tôi tìm hiểu rồi từng tới tôi nói chuyện đồng bào.
Cái này là có lẽ là chỉ nhầm ngay cái xui, xui là cái như là...
có thằng xin lỗi Dư Tấn, ngay cả bà con của nó cũng ghi tất cả.
À.
Do đó đừng nói cái câu mà quen thân hay là gì, nó muốn ghi cho càng nhiều càng tốt. Ở ngoài bằng cảnh sát ghi tất cả nhiều, nó gọi là warm Dư Tấn, tức là mấy con trùng á.
Ừ, lý do sao mà trong ngành họ gọi như vậy hay sao hay là
nó không ngành nó gọi là trời mày như là warm ticket warm tức là gặp đâu cũng bò đó, bò hoài không bao giờ nghỉ.
Dạ,
ai cũng ghi ticket hết. Thật sự khi tôi làm ngoài đường với Dư Tấn, khi tôi ghi ticket là mình biết chắc chắn cái người đó là cố tình vi phạm luật lệ chứ không phải là bị tình cờ. Dư Tấn nhìn cái cách lái xe ta đó, Dư Tấn biết. Rồi thí dụ hơn nữa, những người mà lớn tuổi thì lớn tuổi, nhiều khi con mắt họ yếu đó.
Dạ,
thì cũng đừng nên ghi tích cạnh người ta, tại vì ai cuộc đời cũng phải già gì hết. Do đó mình làm việc ở ngoài đường không phải là mình có quyền ghi tích cạnh, rồi gặp ai có một chút xíu phải ghi tích cạnh về show cho thấy là bữa nay tao được hai mấy cái, mười mấy cái. Cái đó không phải là, theo tôi là không nghĩ cái đó là đúng.
Dạ vâng.
Nhưng mà nó có quyền làm, thành ra do đó tôi cũng nói là làm đúng hay làm sai, nhưng mà đối với... nói về cái tình đó thì nó không đúng lắm.
Hình như là bây giờ cảnh sát bây giờ khó hơn cảnh sát năm khoảng năm 92, 93, 91, 92, 93 sao anh ơi?
Dạ, tại vì bây giờ phán biết cái tình trạng kinh tế xuống đó. Bà con đang nghèo mà trong khi cũng cần tích cực để sinh sống gì vậy đó.
Em nhớ ngày xưa đó là năm khoảng 92 em chạy ở Forward đó. Em không có mở đèn tại vì lúc đó khoảng chừng 8, 9 giờ rồi mình quên mở đèn. Rồi ổng stop mình lại xong rồi cái... ổng kêu turn on lên, mày nhớ mở đèn nghe, rồi ổng tha. Chứ ổng cũng không có nói warning hay gì hết. Gặp
tại vì
là...
thường giữa tán gặp cảnh sát mà lớn tuổi, cái kinh nghiệm nó nhiều hơn. Tại vì trong đời nó cũng đã bao nhiêu lần quên turn đèn on. Ngay cả tôi cũng vậy, giữa tán có nhiều lúc tôi lái xe cảnh sát luôn, patrol hồi xưa đó. Có những cái lúc tôi thấy cái đèn đỏ rõ ràng, nhưng không biết lý do tại sao đi vượt giữa tán. Không á. Tại vì trong lúc cái đầu mình suy nghĩ mà nó không có chín chắn hoặc là nó hơi mệt chút á, mình nhìn cái màu nó sai vậy thôi.
Do đó
mình đừng có phạt người ta những cái mà mình có thể làm lỗi.
Em có vượt cái kiểu mà mình đang đậu tự nhiên thấy trống quá cái mình giọt luôn, mà thật sự là mình đang đậu để mà chờ đèn xanh.
Không, cái đó thì quá lố.
Không, em không phải là em cố tình em vượt chạy mà tự nhiên em tưởng cái xe kia nó nhúc nhích cái em tưởng mình được đèn xanh cái em chạy luôn.
Hoặc là ở đây quý vị lái xe, quý vị cẩn thận cái này. Khi mà hai con đường, một cái đường một chiều hoặc là hai chiều gì phấn, mà hai con đường nó sát nhau quá mà đều có đèn hết, thì khi có nhiều khi mình bỏ cái tấm mà che nắng xuống đó, mình không thấy cái đèn của mình, gì phấn hiểu không? Mà mình thấy cái đèn kế. Gì phấn hiểu cái đó không? Nhiều vụ tai nạn lắm, thành ra quý vị cẩn thận nha. Nhất là quý vị lùn thì tôi không nói, mà hoặc là quý vị mà hơi chòm ra mé ngoài chút đó, thì cái đèn ở giữa quý vị không thấy. Do đó khi mà quý vị chạy trong phố, mà có thể quý vị nên dỡ cái tấm mà che cái nắng lên chút xíu, để chi biết cái đèn nào của mình. Tại vì tôi cũng đã từng vượt đèn đỏ, đó có lần dự tấn tôi ngồi, tôi mệt mệt, thấy đằng kia vừa xanh, cái tôi giọt liền. Nhưng mà thật sự đó là cái đèn mình vẫn còn đỏ. Vậy đó, không?
Giống như mình giật mình.
Đó là những cái mà quý vị phải cẩn thận, dễ gây tai nạn. Rồi thêm cái nữa mà
anh ơi,
đây nó
anh ơi có ba vị gọi một lúc luôn.
Ok rồi.
Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình Trong Vòng Ngoài Phố. Hello. Hello.
Cho tôi hỏi là tôi muốn gắn cái radar detector ở trong xe đó. Thì tôi có nghe nói là nếu mà cảnh sát nó stop lại, nó thấy mình đó, thì nó cho mình thêm cái ticket đó, không biết có đúng hay không à? Anh có thể trả lời không?
Dạ, đối với cảnh sát thì cái đó là sai. Nhưng mà nó có những tiểu bang á, thí dụ như quý vị vừa tới cái ranh giới tiểu bang á, để cái bảng rõ ràng radar detected prohibited. Có nhiều tiểu bang mà tôi không biết tiểu bang nào, tôi travel từ đây về miền Bắc hay gì tấn.
Dạ.
Có nhiều tiểu bang quý vị để radar detected mà lấy dây đồng thòng hoặc gắn lên kiến là quý vị bị ticket. Còn ở tại Texas này thì không.
Nếu mình qua cái border đó mà không có để bảng đó là mình được dùng.
Dạ không biết á. Có nhiều khi nó có luật lệ, thành ra trước khi quý vị đi, ví dụ như để tôi chỉ quý vị nghe không. Ví dụ như quý vị đi từ đây cho tới xuyên qua ba tiểu bang, quý vị nên tìm hiểu luật lệ tiểu bang ở chỗ đó. Ví dụ quý vị có radar detective thì ok, để radar detective in Texas. Để là the law of radar detective in what state.
Mình search trên online đó anh hả?
Dạ, tất cả nó có nhiều website cho mình biết lắm. Thành ra ở đây những cái đó tôi không nhớ nổi rồi vô tới.
Dạ.
Dạ, không làm sao nhớ nổi, cái đó chỉ có vô trong website, chỗ nào vô trong website mình nói general luôn. Chỗ nào radar detector allow.
Nếu mà bị phạt thì sao, cái tiền là bao nhiêu và nó có lấy cái radar không ạ?
Dạ, cái tiền nhiêu thì tùy theo mỗi tiểu bang, tôi không nhớ được cái đó gì, tôi không biết được.
Dạ vâng, nhưng mà đại khái là thắt sạch là...
Bằng lái rồi không có, cái đó chỉ là cái ticket thôi.
Nhưng mà thắt sạch là illegal hả anh?
Dạ, ticket sạch thì nó chưa có nói vụ mà radar detector. Thêm cái nữa là quý vị nhớ kỹ không? Như Pennsylvania hồi xưa tôi ở, giờ một vài tiểu bang gần đó. Quý vị mà ngay cái kiến chiếu hậu đó vừa tấn.
Dạ.
Việt Nam mình hay treo tượng Phật, tượng Chúa, rồi dây cuộc lòng thòng, chuỗi rồi đó, dự tấn.
Dạ.
Cái đó là yêu lý gọi nha. Ở tại Texas này luôn á, là tại vì nó gọi là obstruct the view of drivers. Tức là làm cản trở sự nhìn của người lái xe. Thằng cảnh sát khó, nó cho chị quý vị tiết kịch cái đó. Tôi biết là đa số tiểu bang cái đó là affect nhất.
Dạ vâng.
Ví dụ nó cố tình. Ok, quý vị có treo ít ít á.
Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên dây ạ.
Hello, chào Việt Tấn.
Cho biết tên chào cô luôn.
Dạ. Tấn nữa. Tôi là Thúy. Nãy mới vừa gọi Việt Tấn, giờ có một câu chuyện muốn chia sẻ như vậy.
Xin mời cô.
Tôi có nhiều cái duyên với thầy cảnh sát ở Galen lắm.
Trời
lâu rồi,
à.
Chuyện này xảy ra rất là lâu. Khi mà tôi bị cái ticket mà tôi không có seat belt, thì cảnh sát nó stop, thì tôi chạy đến một cái parking của một cái cây xăng. Thì tôi stop ở đó. Thì sau khi mà cảnh sát cho cái ticket rồi, thì tôi mới ve ra. Nhưng mà lúc đó tôi chạy cái xe lớn, em biết không? Nó không có cái kính chiếu hậu mà nó cái cửa nó đóng lại. Mà lúc đó cảnh sát nó đi motorcycle. Thì ổng đậu sát cái xe tôi quá. Tôi không thấy. Thì khi mà tôi ve ra, em biết không? Thì tôi vừa ve nhẹ nhẹ thôi. Thì tôi nghe, tôi đụng cái gì đó. Tôi nói, ủa tại sao mình vô cái parking nó trống mà bây giờ mình lại đụng cái gì? Thì tôi mới bước ra thì coi á, thì tôi vừa mở cửa ra thì tôi thấy cảnh sát ngoắc mắt lại. Thì tôi ra ngoài phía sau xe thì thấy cái xe motorcycle nó ngã, là tại vì ông thấy tôi ve xe đụng á thì ông nhảy cái xe motorcycle nó ngã. thì rồi đó, lúc đó đó, cái hồi cái ông kêu không biết bao nhiêu 5-6 cái motorcycle á của cảnh sát vòng vòng á đó, mà ông chạy lại rồi chụp hình tùm lum hết. Rồi mấy cái người cảnh sát đó họ mới lên cái xe motorcycle của ổng đó, họ lấy cái xe họ chạy vòng vòng. Thì sau khi họ chạy vòng vòng á thì họ bảo không có cái gì trở ngại hết.
Yeah.
Thì họ cho tôi đi thôi. Nhưng mà theo luật như vậy á là cảnh sát không bị ticket không anh?
Bị ticket là sao chị?
Nó bị ổng đậu quá sát cái xe của tôi.
Dạ, khi đậu á tôi không thấy ticket gì hết chị, nhưng mà lúc mà chị di chuyển á thì chiếc xe phải đúng là một cái chiều dài của chiếc xe cho 10 mile. Còn tôi chưa thấy đậu gần hay đậu ấy mà bị ticket chị. Nhưng mà nếu chị chạy sát người ta thì chị bị ticket. Còn cái trường hợp của chị đó, chị ve lui phải không?
Dạ tôi ve lui.
Chị lỗi 100%.
Vậy à?
Nhưng mà ở đây á, lý do tại sao nó gọi nhiều motorcycle lại chị biết không? Là nó gọi cái tụi nó để chụp hình và làm witness. Tại vì một khi chiếc xe chính phủ mà dính dáng vô tai nạn đó, tụi tôi bắt buộc phải có cảnh sát ở địa phương chụp hình. Chị hiểu không?
Dạ.
Để đặng báo cáo lên đó là hư hại thế nào, cảnh sát không cần phải đợi. Ok? Còn nếu mà nó chạy bỏ vậy, nó không có gì, mày đi, thằng cảnh sát đó về là mệt nghỉ. Nhưng mà chị cũng hên, nó không cho chị tích kệt, chị ra lui là chị lỗi. Mà hơn nữa, xe chị design sao mà không có kiến chiếu hậu không thấy. Cái đó lại một cái vi phạm nữa chị ha.
Cái xe hàng em biết không, nó cao, em bắt hai cái cửa sau nó đóng lại đó.
Ok. Đáng lẽ chị phải có cái backup camera. Vài bữa đây là luật lệ nó bắt mỗi xe design bây giờ phải có cái backup camera.
Nhưng mà khi mà tôi ve cũng từ 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 lắm chứ không có để nhanh
vậy,
máy
vậy gì vậy hơn từ. Mà số chị sao thích cảnh sát quá, đáng lẽ chị hồi xưa phải lấy chồng cảnh sát mới đúng.
Không biết, nhưng mà đúng ra đó, cảnh sát đó, khi mà đậu á thì phải đậu bị sai cái xe của mình chứ, nếu mà đậu phía sau của mình thì có đúng không anh?
Dạ, nếu mà họ đậu mà cái landmark đàng hoàng á, mà họ đậu illegally á, thì cái đó cảnh sát nó cũng chỉ có đúng á, chị xuống mà có quyết định đó, ok thằng này nó đậu quá sát, bà này cũng làm sao thấy. Nhưng mà chị nhớ kỹ rằng luật lệ trước khi chị lên xe, chị nên đi, nếu xe lớn thì chị phải nên đi một vòng, và khi backup là chị phải clear in the back, mà xe chị không có cái rearview mirror đó, là chị sai á chị.
Oh, yeah, ok yeah.
Dạ. Do đó bây giờ nếu chị vẫn còn lái xe ra lớn, làm ơn mua cái backup camera.
Tôi không có xe nữa, nhưng mà tôi thắc mắc là nó như vậy đó, tại vì cảnh sát stop nó đậu quá sát cái xe mình.
Dạ, thì đúng là cảnh sát á, một khi đậu chiếc xe nó phải đủ cái space an toàn của xe, giống như xe tôi đậu mà tôi thấy chỗ nào gần quá tôi không đậu chị. Tôi phải kiếm chỗ khác đậu, đừng để hư cái xe của chính phủ.
Trường hợp như nó lock cái tray cái bag bag cái go bag của mình, là tức là lock cái tray quay của mình thì đụng được không ạ?
Không, cái chữ hỏi đụng được không thì chắc chắn là mình không.
Tại mình không thấy mà.
Mình đừng đụng, nhưng mà nếu mà chị lên xe chị ngồi mà chị, ok bây giờ tôi nói một câu. Nếu mà lái xe mà mình không thấy, nhìn thấy sao cái đầu tiên lên là mình phải đi một vòng coi xe có đứa bé nào đứng sau không vậy Tấn.
Dạ.
Chứ đừng nói xe còn qua phanh cảnh sát á. Nếu mà chỗ đó là cái parking lot bình thường mà thấy cái xe người ta vậy mà nó đậu sau lưng á, thằng cảnh sát lỗi hoàn toàn.
Thì đó em nói là ý như cảnh sát đậu phía sau mình không thấy luôn á, nó đi vô mua ghi ticket rồi nó chưa kịp lấy ra.
Dạ, nhưng mà ở trong cái private parking lot của một cái convenience store bất cứ chỗ nào thì cái đó không có gọi là ticket, dự tấn nó ghi được cái ticket gì hết á.
Dạ vâng.
Nhưng mà nếu mình backup á mà mình đụng cái xe cảnh sát thì cái đó là chỉ đó lỗi. Nếu mà xe mà nó thằng cảnh sát nó đậu sau lưng chỉ mà trong chỗ đó là chỗ không nên đậu thì cảnh sát lỗi. Còn nếu mà cái đó là một cái rai quê đàng hoàng mà chị thằng cảnh sát đậu chỉ không thấy gì ra đụng thì chỉ lỗi, nhưng mà cái đó không có tích cực gì tấn sai về parking lot.
Dạ vâng.
Cái đó chỉ có insurance của chị phải đền cho cảnh sát thôi.
Cho chị thấy nha, vì sao phải nhìn kỹ ha. Xin chào chị. Alo Nẵng.
Dạ.
Em tự nhiên chị Thủy này chị nói em nhớ có một cái người bạn cũng quen ngồi giống như là mình nói chuyện chơi thôi, họ hết hồn, họ bị một cái ticket rồi kêu, nhưng mà cảnh sát kêu ra ngoài lý do không biết sao đó, rồi bắt đầu cảnh sát cho cái ticket, rồi ảnh chạy đi, cái cảnh sát quay đèn tiếp, ảnh sợ quá, ảnh nói cái gì nữa đây, sao mà quay nữa rồi, anh biết cái trường hợp gì xảy ra anh nữa, cảnh sát chạy theo lấy đưa cái bóp cho anh này, nói rớt cái bóp. Cảnh sát anh này anh móc cái bóp rồi anh lên xe anh gấp quá rớt cái bóp đó cảnh sát thấy.
Thì ở đời nó có những cái tai nạn đó, tức cười như tấn, giống như tôi có cái video cảnh sát khi lợi gượt thằng đó đến khi nó ngừng rồi á thì cái bạc kinh lót nó cũng hơi dốc dốc với cái gì tấn. Thì đến khi cảnh sát nó xuống xe nó quên để cái park mà nó để ngay cái chỗ là neutral. Thì vừa đưa lại hỏi ra license thì xe cảnh sát bắt đầu nó lui ra tại camera trên đó đó.
Dạ vâng.
Đó rồi xong nó rượt theo camera mà nó chửi thề vậy nó chừng cuối cùng lại mà nó cũng ghi cái bà đó tiếp cận. Tôi thấy cái đó vô lý
quá. Mình vô đã. Lý
cái đó là so embarrassment, dự tán hiểu không?
Dạ vâng.
Lúc đó là nếu mà tôi trường hợp đó tôi quê lắm, tôi nói ok bye thì không có nói xong bỗng nhiên tôi ghi tiếp cận mấy thằng. Nhiều khi dự tán nhớ kỹ rằng có những cái thành phố nó mới những cảnh sát, không phải thằng nào cũng khôn lanh và lanh lợi đâu vậy Tấn.
Dạ vâng.
Dạ, mà nó được quyền mang súng, nó có cái bét thì nó được quyền ghi ticket, là nó nghĩ nó là vua, nó phải lắm. Nhất là mấy cái làng vậy Tấn nghe không?
Dạ vâng.
Đa số cảnh sát đều là tình nguyện, do đó cẩn thận mấy người đó.
Bây giờ thì thấy gần hết giờ rồi thì nhiều người gọi quá, nhưng mà Diệu Tấn sẽ cố gắng, chúng ta sẽ thực hiện cái phần trả lời ngắn gọn. Quý vị nhớ gọi ngắn gọn dùm, cảm ơn. Xin được chào, nhà tiếp theo có ba vị đang đợi. Hello. Vì Tấn nhường cho vị thứ hai nhé. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Chào chị Tấn, chào cô Hạnh.
Rồi xin chào.
Em có nghe mà cảnh sát nó khó nè, kiểu này mình là mày bị đứt cái đèn nắng thôi đó mà cảnh sát quay lại cho mình cái chức trực á, là kêu mình mua cái bóng đèn gắn vô đem mình ship lên tòa mà mới tha.
Dạ, cái đó đúng anh.
Cái đó là anh may mắn à.
Dạ không, cái đa số những cái ticket đó, chẳng hạn như quên mang insurance rồi vô tất.
Dạ.
Thì thường thường sách ra tòa nó dismiss thường hơn. Còn nếu quý vị mà lên đồng ý đứng ticket thì cái tiền quý vị đáng chịu nó không. Bây giờ nói no, đừng làm vậy hết, nhớ không?
Cái đó cũng tốt thôi anh, tại vì anh chỉ lên show ra là xong rồi.
Dạ.
Đúng đúng, nhưng mà cái đèn thắng mà nhiều khi mình mới ra nó đứt ra, mình đâu biết được.
Dạ không, không, không. Nhiều khi cái đèn thắng mình không có ai mà để ý cái đó nằm hay sao. Ra ít khi cảnh sát khi cái đèn thắng.
À, cái đèn bản số, cái đèn bản số mà đứt thì sao anh?
Dạ cái đèn bản số đứt cũng bị tới cạnh đó vừa bắt.
Dạ vâng. Hello anh.
Rồi
xin chào anh.
Dạ.
Rồi. À, không biết anh vẫn có những cái phần quan trọng nào cần gửi.
Ok, cái phần quan trọng là chủ nhật này cái lớp mà học bắn súng nó vừa bắt.
Chủ nhật hay là thứ bảy anh?
Thứ bảy ạ.
Thứ bảy anh
hẹn. Ồ, tôi mới nói chứ giờ khai xin lỗi.
Yeah.
Thứ bảy á, thứ bảy này tại cái số 2014 đường Rose Street Irving á, tức là trong khuôn viên của chùa đó.
2014.
Dạ 2014 Rose Street là đường Vong Hồng đó, Irving.
Dạ, yeah, Rose Street anh.
Dạ, Rose Street.
Dạ yeah, vâng. Irving. 7 mấy anh?
75061.
75 061.
Dạ, nếu quý vị nào muốn đi học thì đến đó đúng 8:15. Tại vì tôi trở đây chỉ dạy những người quen quen được không, thành ra một năm tôi chỉ dạy có một hoặc là hai lần thôi. Nếu quý vị muốn có đi học thì đi, tôi dạy bằng tiếng Việt Nam. Ok, dự bán không?
Dạ vâng.
Rồi bây giờ trước khi dứt lời tôi muốn nói quý vị thêm vấn đề là quý vị cái vụ mà mấy cái thằng Mỹ mà nó lợi ra đòi thay đốc nhà quý vị mà nhà mới mà quý vị cần đưa cái insurance thôi đó.
Dạ vâng.
Thì quý vị cẩn thận, cái nhà mình nhiều khi cái ngói cũ nhưng mà ngói tốt. Tụi đó nó lợi, nó tính tiền tụi insurance giá rất là mắc nhưng mà nó mua ngói dọp cho quý vị. Quý vị nhìn thấy cái mái nhà mới quý vị rất là thích thú. Nhưng mà nếu quý vị nhà quý vị không có bị hailstorm mà quý vị đưa tụi nó làm, đó là illegal. Quý vị đã vi phạm luật pháp nếu quý vị biết cái chuyện của tụi nó làm. Do đó quý vị nào dính dáng trong vấn đề đó thì gọi lên văn phòng tôi đương điều tra vấn đề đó rất là nhiều. Dạ, cảm ơn dự tác.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Minh Đẳng và chúc anh một buổi chiều làm việc thật là vui vẻ và thoải mái. Xin chào anh.
Dạ, xin chào Diệp Tấn và chào tất cả quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau.